Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Gần đây, trong đề tài Phụ Nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi trình bày về những người nữ vô danh Kinh Thánh nhắc đến. Những người nữ này tuy Kinh Thánh không nêu tên, nhưng có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Hôm nay chúng ta học về một người nữ không tên, nhưng có lẽ hầu hết chúng ta đều biết bà. Bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và tránh đi để không mắc phải lỗi lầm của bà. Người nữ vô danh đó là vợ của ông Gióp. Vì chồng bà tên là Gióp. Ông Gióp là một nhân vật nổi tiếng trong Cựu Ước. Tên ông được đặt cho quyển sách nói về những gì xảy ra trong đời sống ông. Đó là sách Gióp. Thưa quý vị, để biết bà Gióp là ai, bà để lại bài học gì cho chúng ta ngày nay, trước hết chúng ta cần biết về gia đình của ông bà. Kinh Thánh ghi về gia đình ông Gióp như sau. Tại xứ Út-sơ, có một người tên là Gióp. Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái. Tài sản ông gồm có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông Phương. Về các con của ông bà Gióp, Kinh Thánh ghi: các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà này sang nhà khác và mời ba chị em gái đến ăn uống chung với mình. Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Gióp thường xuyên làm như vậy. Chúng tôi vừa trích đọc sách Gióp, chương 1, câu 1 đến câu 5, theo bản truyền thống hiệu đính. Qua những câu Kinh Thánh chúng tôi vừa đọc, chúng ta biết khá nhiều về gia đình ông bà Gióp, đặc biệt là về chồng của bà Gióp và các con bà. Gia đình ông Gióp sống ở Út-sơ, là vùng đất ở bên phương đông. Đây là một gia đình khá lớn với 7 con trai và 3 con gái. Về mặt vật chất, ông bà Gióp là đại gia trong vùng. Ông có hàng ngàn gia súc và rất nhiều tôi tớ để chăm sóc đàn gia súc. Về chỗ đứng trong xã hội, ông có địa vị cao, được người chung quanh kính trọng. Nhưng đáng chú ý hơn, về mặt đạo đức, ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng. Ông Gióp giàu nhưng ngay thẳng và trọn vẹn, không phải giàu nhờ mánh mung, gian dảo hay lừa đảo người khác. Và quý hơn nữa, về mặt tâm linh, Kinh Thánh cho biết ông Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Theo cách nói ngày nay, chúng ta thấy bà Gióp có một người chồng tuyệt vời và một gia đình hạnh phúc về mọi mặt. Nếu mọi việc tốt đẹp mãi như vậy, thì ông bà Gióp không được nhắc đến trong Kinh Thánh và không có điều gì cho chúng ta học hôm nay. Sách Gióp chương 1 ghi tiếp như vậy. Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến với họ. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan, ngươi từ đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, tôi đi nơi này nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan, ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của ta không? Trên thế gian này chẳng có ai được như Gióp, một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ta và gia đình cùng mọi sản vật của ông ta đó sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông ta và làm cho của cải ông ta lan tràn khắp đất. Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông có phỉ báng Chúa ra mặt không. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan, này, ta giao mọi vật thuộc về Gióp vào tay ngươi, nhưng không được tra tay vào người Gióp. Sa-tan liền rút khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va. Chúng tôi vừa trích đọc sách Gióp chương 1 từ câu 6 đến câu 12 theo bản hiệu đính. Trước lời thách thức của Sa-tan, Đức Chúa Trời cho phép hoạn nạn xảy đến để thử đức tin và lòng kính yêu Chúa của ông Gióp. Vì thế, mọi việc đang tốt đẹp thì gia đình ông Gióp gặp đại nạn. Kinh Thánh cho biết thử thách lớn lao mà Chúa cho phép xảy đến trên gia đình ông Gióp gồm có như sau. Một hôm, khi các con trai và con gái của Gióp đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả, một sứ giả đến báo tin cho Gióp. Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác đến báo. Lửa của Đức Giê-hô-va từ trên trời đã giáng xuống, thiêu rụi cả bầy chiên và các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác chạy đến báo. Dân canh đê chia làm ba toán, xông vào lạc đà và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ. Chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác lại chạy đến báo. Các con trai, con gái ông đang ăn uống tại nhà người anh cả. Thình lình có một ngọn gió lớn từ phía bên kia hoang mạc thổi đến, làm bốn góc nhà rung rinh rồi sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát chết về báo tin cho ông. Trích đọc sách Gióp chương 1 từ câu 12 đến câu 19. Thưa quý vị, gia đình ông bà Gióp đang sống trong giàu sang, yên vui, hạnh phúc, thì tai họa thình lình xảy đến. Chỉ trong một ngày, ông nhận được bao nhiêu là tin dữ. Bò đang cày ruộng, lừa đang ăn cỏ ngoài đồng, bị bọn cướp đến bắt đi. Những người chăn thì bị giết chết. Sau đó, lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt hết bầy chiên và những người chăn chiên. Đàn lạc đà cũng bị cướp, xông vào, cướp và giết tất cả đầy tớ. Nhưng thử thách lớn nhất và đau đớn nhất là các con trai, con gái của ông Gióp đang ăn uống tại nhà người anh cả thì gió bão thổi đến làm sập nhà và tất cả các ông đều chết. Chúng ta không thể tưởng tượng được mất mát lớn lao và nỗi đau kinh khiếp mà ông Gióp phải gánh chịu trong ngày hôm đó. Nhưng ông đã phản ứng như thế nào trước những hoạn nạn dồn dập đó? Kinh Thánh ghi, Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi việc đó, Giáp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Theo sách Gióp chương 1, câu 20 đến 22. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ông Gióp là một anh hùng đức tin vĩ đại. Khi nghe những tin dữ khủng khiếp đổ xuống trên gia đình mình, ông trỗi dậy, xé áo và cạo đầu, rồi sấp mình xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Phải là một người hết lòng kính yêu Chúa và thật vững vàng trong đức tin mới có thể nói như vậy trước hoạn nạn dồn dập như thế. Phản ứng của ông Gióp cho thấy ông là anh hùng đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Kinh Thánh không nhắc đến vợ ông Gióp trong lúc này, nên chúng ta không rõ bà Gióp phản ứng như thế nào khi nghe những tin dữ dồn dập xảy đến như vậy. Thưa quý vị, trước khi học về vợ ông Gióp, có lẽ chúng ta cần dừng lại đây để ghi nhận những điều Chúa dạy chúng ta qua phản ứng của ông Gióp trước hoạn nạn đớn đau. Khi bất ngờ bị mất những tài sản vật chất đang có trong tay, phản ứng tự nhiên của chúng ta là buồn giận và nuối tiếc. Vì giận và tiếc của, chúng ta thường oán trách Chúa, hỏi Chúa tại sao con tin cậy Chúa, thờ phượng và dâng hiến cho Chúa mà Chúa lại để những điều này xảy ra như vậy cho con. Cũng có người vì vậy mà giận Chúa, không tin Chúa, không thờ phượng Chúa nữa. Đó là đối với mất mát về vật chất. Thử thách mà ông Gióp đối diện còn khủng khiếp hơn. Trong một phút chốc, ông mất tất cả 10 đứa con yêu dấu. Không ngôn từ nào có thể mô tả đại nạn này. Mất tài sản còn mong có ngày tìm lại được. Nhưng mất con cái là cái mất mát khủng khiếp. Không bao giờ tìm thấy lại được những đứa con đó. Nhưng ông Gióp thật vững vàng trong đức tin. Để bày tỏ niềm đau sâu đậm trong lòng, ông xé áo và cạo đầu. Nhưng rồi ông sấp mình xuống và thờ lại Đức Chúa Trời, không một lời oán trách hay than van. Ông ý thức giới hạn của mình và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông vẫn tôn thờ Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài. Ông nói, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, trong đời tạm này, chúng ta không thể tránh được những hoạn nạn, mất mát. Nhưng là môn đồ thật của Chúa, xin Chúa giúp chúng ta luôn vững lòng tin, thuận phục ý Chúa và tiếp tục trung tín thờ phượng Ngài. Để khi gặp hoạn nạn, thử thách, chúng ta cũng nói được như ông Gióp đã nói. Sứ đồ Gia Cơ khuyên như vậy: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trích Gia Cơ chương 1, câu 2 đến câu 4. Cầu xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, hầu chúng ta có thể chấp nhận thử thách trong đời sống mà không mất lòng tin cậy nơi Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là thời giờ chúng ta cùng học hỏi những điều hữu ích và cần yếu cho đời sống gia đình. Theo tiến sĩ Gary Chapman, 7 điều quan trọng về trẻ con mà các bậc phụ huynh cần ghi nhớ là: thứ nhất, trẻ con là trẻ con. Thứ hai, các em sẽ xử sự như trẻ con. Thứ ba, có những cách xử sự của trẻ con ta không thích. Điều cần nhớ thứ tư, nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần trưởng thành và bỏ đi tính trẻ con. Thứ năm, nếu chúng ta thương con bằng tình thương có điều kiện, các em sẽ không cảm nhận được, vì thế sẽ không bình an, yên tâm và không thể phát huy kỷ luật bản thân để nên người trưởng thành. Điều thứ sáu quý vị phụ huynh cần nhớ là nếu cha mẹ chỉ thương khi con làm điều cha mẹ đòi hỏi và trông mong, các em sẽ thấy mình bất lực, bất tài, vì thế sẽ bất an, lo lắng và có cái nhìn rất thấp về chính mình. Và điều thứ bảy là cha mẹ chúng ta cần nhớ, đó là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ thoải mái với chính mình. Nhờ đó sẽ kiềm chế được những lo lắng, kiểm soát được cách cư xử của mình trong tiến trình từ trẻ con trở nên người lớn. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những điểm này. Trước hết, điều chúng ta cần nhớ là trẻ con là trẻ con. Khi nói đến trẻ con, chúng ta nói đến những em từ mới sinh cho đến 12 tuổi, đặc biệt là những em trong khoảng 2-3 tuổi đến 7-8 tuổi. Khi nhớ các con của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong hay đòi hỏi nơi các em những điều phi lý vượt quá khả năng và sức lực của các em. Chúng ta cũng cần nhớ trẻ con là trẻ con để không trông mong các em cư xử như người lớn hay có những hiểu biết, kỷ luật và lịch sự như người lớn. Khi cha mẹ nhớ những đứa con nhỏ của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong đòi hỏi con những điều quá đáng hay la mắng, trừng phạt con những điều vô lý. Ví dụ, khi được người lớn cho quà, có khi các em chỉ nhận chứ không nói lời cảm ơn. Lúc đó cha mẹ chỉ nhắc con cảm ơn, chứ không nên giận lên rồi la mắng là con vô lễ. Nhiều người con còn nhỏ, nhưng muốn tỏ cho mọi người biết là mình dạy con rất hay, con của mình giỏi và ngoan hơn con của người khác. Nên khi thấy con khờ khạo, vấp váp trong cử chỉ hay lời nói, thì bất bình, la mắng và sửa trị ngay. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần nhớ rằng, những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con. Các em cần được dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí để nên người trưởng thành. Và cũng đừng quên rằng, dù được cha mẹ dạy dỗ kỹ càng nghiêm túc bao nhiêu, các em cũng vẫn là trẻ con và sẽ có nhiều sai sót, lầm lỗi. Như vậy, điều thứ nhất quý vị phụ huynh cần nhớ là những đứa con nhỏ của mình là trẻ con. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ là các em vì là còn nhỏ nên sẽ xử sự như trẻ con. Chúng ta đều biết trẻ con thì khờ dại, vô tư, chỉ thấy những điều trong hiện tại ngay trước mắt. Các em chỉ quan tâm đến những gì xảy ra hôm nay, ngay bây giờ, không nghĩ đến ngày mai, không lo về những chuyện chưa tới. Trẻ con cũng rất là ích kỷ, chỉ biết có mình, chỉ nhìn thấy nhu cầu của mình, chỉ thích làm những gì mình thích, chứ không nghĩ đến phúc lợi hay thiệt hại của người khác. Khi nhớ rằng trẻ con sẽ xử sự như trẻ con, chúng ta sẽ không bực bội khi các con chậm chạp, mau quên, làm nũng, đến giờ ăn không chịu ăn, giờ ngủ không muốn đi ngủ, thích chơi đùa hơn là học hành, thích vọc đất, vọc nước, vân vân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn nhớ bài hát Tuổi Thơ là bài mô tả đặc tính của trẻ con và những điều trẻ con ưa thích. Trong bài hát này có những câu như trẻ thơ theo tánh, ưa trái cây, ưa bánh, hàm răng hay súng vì chua, mà ai cho bánh thì ưa, dầm mưa, gian nắng, chơi cát dơ, me mắng, vân vân. Đó là bản tính của trẻ con. Vì thế khi những đứa con nhỏ của chúng ta thích vọc nước, vọc đất, cha mẹ không nên la mắng hay đánh đòn, nhưng trái lại, tạo cơ hội cho các em được chơi đùa thoải mái, vô tư. Dĩ nhiên là phải chơi đúng chỗ và đúng lúc. Ngoài ra, những đứa con nhỏ của chúng ta cũng hay cãi nhau, chọc phá nhau và kiện cáo nhau về những chuyện rất là trẻ con. Các em thường giành nhau đồ chơi, bánh kẹo, nói những lời trêu chọc, làm cho đứa này đứa kia bực tức. Những lúc đó cha mẹ cần thông cảm, biết rằng không phải là các em hư, nhưng đó chỉ là cách xử sự ấu trĩ của trẻ con. Vì thế chúng ta không cần phải kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cần phân xử cách công bình, không bên đứa nhỏ phạt đứa lớn, hoặc bên con gái phạt con trai. Là cha mẹ, chúng ta không nên nổi giận khi các con chọc nhau, cũng không nên bắt đứa lớn lúc nào cũng phải nhường đứa nhỏ. Điều quan trọng là, một mặt chúng ta thông cảm với những phản ứng hay cách cư xử dại khờ ấu trĩ của con. Mặt khác, chúng ta nhân những cơ hội đó, dạy cho các em biết nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau. Chúng ta cũng cần nhắc các em không được nổi giận, khóc la, nhưng bình tĩnh từ từ nói cho cha mẹ biết các em buồn giận chuyện gì hay là cần cha mẹ giúp điều gì. Điều thứ ba quý vị phụ huynh cần ghi nhớ, đó là có những cách cư xử của trẻ con rất khó ưa, khó chịu. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn xác nhận rằng trẻ con là khờ khạo, khờ dại. Châm Ngôn 22 câu 15 ghi như sau: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Vì những đứa con nhỏ của chúng ta còn dại khờ, nên các em thường có những phản ứng, thái độ hay cách cư xử ấu trĩ, lắm lúc khó cho chúng ta chấp nhận. Chẳng hạn như khi có điều gì không vừa ý, các em không nói ra cách từ tốn, nhưng giận dỗi, la khóc hay nằm vạ. Khi ăn, món gì không thích thì các em chê ngay rồi bỏ qua một bên, nhất định không chịu ăn. Điều gì các em không chịu làm thì cũng bày tỏ thẳng ra là không muốn làm. Lắm khi các em làm cha mẹ xấu hổ, vì không vâng lời cha mẹ trước mặt bà con hay bạn bè của cha mẹ. Ngoài ra, có những cách cư xử khác mà chúng ta khó chấp nhận, như là ích kỷ, không biết chia sẻ, nhưng hay giành đồ chơi, thức ăn, hay cãi nhau, giận nhau về những chuyện không đáng. Các em cũng có những hành động dại khờ khác, như là ham chơi và hay quên. Vì vô tư, các em thường hay quên, quên những điều cha mẹ dặn bảo, quên làm bài, học bài, hay làm mất sách vở, quần áo. Vì chân tay vụng về, các em cũng hay làm bể chén, hư gãy đồ chơi, hỏng những vật dụng trong nhà. Khi mang giày thì mang ngược, mặc áo thì cài nút không đúng, vân vân. Nếu không thông cảm với những khờ dại của con, những điều này cũng dễ khiến cha mẹ bực bội mà la mắng hay đánh đòn con. Có em khi cha mẹ đưa đi học thì khóc không chịu vào lớp. Mẹ đi đâu thì níu áo đòi đi theo. Ngoài ra, vì bản tính tội lỗi trong con người, những gì cha mẹ bảo đừng làm thì các em muốn làm. Bảo đừng đụng đến thì vì tò mò, các em sẽ tìm cách đụng đến. Đó là những điều ấu trĩ của trẻ con khiến chúng ta bực bội, không chấp nhận. Tuy nhiên, khi nhớ rằng những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con, các em sẽ xử sự như trẻ con và có những cách xử sự của các em làm chúng ta khó chịu. Nếu nhớ những điều này, chúng ta sẽ thông cảm với con cái chứ không bực bội, giận dữ và kỷ luật các em không đúng chỗ, làm tổn thương các em. Có ông cha kia rất là thương con, vì đông con ông phải đi làm vất vả để nuôi gia đình. Ông cung ứng cho con cái đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống. Nhưng có một điều là ông không thông cảm với những dại khờ và cách cư xử ấu trĩ của con cái. Vì thế các con của ông bị đòn thường xuyên. Đối với người cha này, các con ông không được chơi đùa hay chạy nhảy ở sân trường. Ngày nghỉ không đi chơi với bạn. Ngày đi học thì lo việc học hành, lo làm bài vở. Những ngày nghỉ học thì phải ở nhà trông em và giúp đỡ việc nhà. Khi các con vì ham chơi, quên, không làm những điều cha dặn bảo, hoặc khi làm hư hỏng vật dụng gì, hoặc không làm đúng như điều cha muốn, là các em luôn luôn bị đòn. Dù người cha này thương con, nhưng các con ông rất sợ cha, không dám đến gần, cũng không bao giờ trò chuyện với cha. Chúng tôi ước mong điều này không xảy ra trong gia đình có con nhỏ ngày nay, vì quý vị là những phụ huynh thông cảm với những dại khờ của những đứa con nhỏ dại của mình. Điều thứ tư các bậc phụ huynh cần nhớ là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần hiểu biết và bỏ đi tính trẻ con. Thưa quý vị, nếu chúng ta thương con bằng tình thương vô điều kiện, thương vì con là con, thương dù con có những lúc lầm lỗi, không ngoan ngoãn, không vâng lời, không làm cho cha mẹ hãnh diện, không làm được những điều cha mẹ trông mong, vân vân. Nếu trong những lúc đó, cha mẹ vẫn yêu thương, vẫn ngọt ngào, dịu dàng, chỉ bảo, sửa dạy con, chứ không tỏ thái độ phiền giận, ghét bỏ. Khi chúng ta thương con vô điều kiện như thế, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Các em sẽ thấy thương cha mẹ, không muốn làm cho cha mẹ buồn lòng nữa. Và từ đó các em sẽ cố gắng hơn để làm vui lòng cha mẹ. Chúng ta đều biết các em nhỏ có trí nhớ rất tốt. Những gì xảy ra cho các em không bao giờ quên. Những lời nói yêu thương, những chăm sóc ân cần, những lần các em có lỗi nhưng được cha mẹ tha thứ, không la mắng, không đánh đòn, các em sẽ ghi nhớ mãi. Và chính những kỷ niệm đẹp đó sẽ cảm hóa con em chúng ta, khiến tấm lòng các em mềm mại, sẵn sàng phục thiện, thay đổi để trở nên đứa con tốt, ngoan ngoãn hơn, để cha mẹ không phải lo lắng hay buồn phiền vì các em. Để kết thúc bài học về gia đình vững mạnh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên tắc dạy con của Kinh Thánh mà chúng ta cần ghi nhớ. Nguyên tắc này được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 4, như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Bài học gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều các bậc phụ huynh cần ghi nhớ về những đứa con còn nhỏ dại của mình. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.